Phi Thiên, chương 3692, kháng chỉ 2, góc truyện audio.com. Mắt thấy sợ là không thể đắc xính, Ngân Sương bước nhẹ trở về cạnh sạp, thầm mắng thanh chủ vô dụng, không ngờ có thể bị ba thủ hạ đong đưa lập trường, đường đường thiên đế mà ý chỉ không ngờ không phát được đi ra. Trong lòng nàng chỉ có tư tâm báo thù rửa hận, lại không biết cái gì gọi là đánh thiên hạ dễ nắm chính quyền khó, việc này đâu dễ chu toàn. Lúc đánh thiên hạ mọi người vì cùng một mục tiêu, tâm lý dễ dàng nghĩ cùng về một hướng, lực lượng cũng dễ dàng đồng lòng hướng tới một nơi, đánh xuống thiên hạ rồi, cách cục lợi ích hình thành, muốn giản đơn được như trước kia thực sự rất khó khăn. Chẳng qua nghĩ đến Vũ Khúc nhắc tới phá quân, nàng liền cũng hơi sợ hãi, lần trước phá quân binh gián, chẳng những doa nàng sợ đến không nhẹ, toàn bộ hậu cung đều bị phá quân chấn nhiếp, một ít nữ nhân tưởng thừa loạn mà lên nào gặp qua trận thế như vậy, đều bị dọa đến vội thu lại tiểu tâm tư. Đem thiện nhân kia giam lỏng tại Thiên Tẫn cung cho trẫm, không có ý chỉ của trẫm, không được xuất cung nửa bước. Thanh chủ cắn răng một tiếng, việc này hắn rất khó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vũ Khúc còn đang muốn nói gì thêm, chẳng qua bắt gặp nhãn thần lành lạnh coi chừng của thanh chủ, không thể không đành thôi, biết thanh chủ đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, nếu tiếp tục không nghe lệnh thấy ý chi bản thân triệt để vô dụng. Sợ là sẽ chọc giận vị này, chỉ đành chắp tay lĩnh thần tuân chỉ. Lát sau thanh chủ còn đem cả Thu Tương trông giữ nơi này gọi tới. Tên tướng lĩnh cúi đầu xuôi tay mà đứng, không thể bảo vệ tốt Chiến Như Ý, khiến Chiến Như Ý bị thương thành thế kia, khiến thanh chủ thiếu chút muốn giết thiên hậu, huống chi là hắn, hắn không biết thanh chủ sẽ xử trí mình thế nào, trong lòng rất là hoảng sợ bất an. Ánh mắt thanh chủ coi chừng cũng đích xác như muốn bốc hoa, coi trọng năng lực hắn mới để hắn hộ vệ Chiến Như Ý an toàn, không ngờ khiến Chiến Như Ý chịu khổ như vậy, hắn thật hận không được hạ lệnh kéo đi ra chém đầu. Chẳng qua nghĩ đến lời trần thuật của hai tên nha hoàn vừa này, nếu không nhờ vị này cường hành cứu đi Chiến Như Ý từ trong tay Hạ Hầu Thừa Vũ, sợ rằng Chiến Như Ý khó mà giữ được tính mạng, đổi thành người bình thường, e rằng đã không dám phạm vào tử tội xúc phạm thiên hậu để ra tay cứu người, đó chính là động thủ với thiên hậu a. Nghĩ đến điểm này, thanh chủ liền nơi một câu. Trọng thường, tên tướng lĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, xác nhận lại một cái, trọng thường hay không trọng thường tạm thời để ở một bên, tảng đá trong lòng giờ mới rớt đất. Nhưng vừa quay đầu, Vũ Khúc lại tìm đến hắn, cáo giới nói. Nếu bệ hạ đã mở miệng tự nhiên là phải thường. Nhưng bối cảnh thiên hậu thế nào ngươi cũng biết, ngươi động thủ với thiên hậu, về mặt quy củ bệ hạ có lẽ sẽ giúp người giảng hòa, nhưng đã xúc phạm đến giới hạn của hạ hầu gia tất sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu lúc này công nhiên thường ngươi, đối với ngươi không hề là chuyện tốt, đợi đợt sóng gió này qua đi lại trọng thương. Còn nữa, ngươi không thể tiếp tục ngẩn ở nơi này, hạ hầu gia không tiện ngoài sáng động ngươi, không có nghĩa sẽ không hạ độc thủ, gia quyến nhà ngươi ta đã an bài người chuyển rời, sau này ngươi cứ ngẩn trong trung khu hữu đốc, những chuyện khác sau này tùy tình hình lại nói, sẽ không khiến ngươi chịu oan uổng đâu. Tướng lĩnh chắp tay nói, ti trước, góc truyện audio.com, mình bạch tạ hữu chỉ huy sứ đại nhân, lần này để ngươi chịu khổ rồi. Vũ Khúc đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn về lãnh cung, một người tọa ứng thiên hạ, lại vì một nữ nhân náo thành dạng này, thật không biết nên nói thanh chủ thế nào mới tốt, nếu để phá quân biết được tất định sẽ đau xích Chiến Như Ý là yêu nghiệt, xem Chiến Như Ý là họa thủy họa loạn thiên hạ. Nhưng tâm lý Vũ Khúc cũng rõ ràng, cái gì yêu nghiệt cái gì họa thủy lại nào có liên quan gì đến Chiến Như Ý. Chiến Như Ý không làm sai, gần gần là bởi nam nhân ưa thích nàng mà thôi, thậm chí cả tư cách cự tuyệt nàng đều không có, trên thực tế từ xưa tới nay không quản là nữ nhân nào nếu bị cuốn vào trong loại đấu tranh quyền lực này, dù mỹ lệ dù được sủng ái đến đâu đều là giả, nếu không có năng lực tự bảo, đều dễ dàng trở thành đối tượng xui xẻo nhất, hắc oa phải có người đi ra gánh, quân thượng không sai, thần hạ không sai, như vậy người sai chỉ có thể là nàng. Cho dù từ tận đáy lòng hắn cũng đồng tình Chiến Như Ý, nhưng từ đại cục mà suy xét, hắn không cho rằng thanh chủ cần muốn ái tình thực sự gì cả, đến vị trí như thanh chủ ái tình là thứ xa xỉ, hắn cũng cho rằng Chiến Như Ý không nên lấy một thân phận nữ tử yếu đuối xuất hiện trong loại bối cảnh này, thiên cung vốn là trung khu giác trục quyền lực của thiên hạ, không thế lực không bối cảnh mà muốn sinh tồn tại thiên cung thực không khác trò đùa, doanh cửu quang vừa sụp Chiến Như Ý liền nên giết, đáng giết nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Nhưng có chút sự tình phá quân có thể làm, những người khác lại chưa chắc có thể làm. Hữu chỉ huy sứ đại nhân, bệ hạ xin mời. Một viên tướng từ trong lãnh cung đi ra chắp tay bẩm báo một tiếng. Vũ Khúc gật đầu, bước nhanh vào trong. Trong chính điện lãnh cung, thanh chủ mặt lạnh chắp tay bồi hồi. Trước đó trong cơn xung động còn không cảm thấy cái gì, đợi đến lúc tỉnh táo lại, hắn lập tức phát giác được chuyện này không đúng, xa xa không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mới đầu Hạ Hầu Thừa Vũ nói muốn tới ly cung gặp hắn, làm sao lại vòng đến lãnh cung bên này. Bình thường Chiến Như Ý cũng không ra khỏi lãnh cung, sao sẽ vừa khéo nhè lúc chạng vạng, khi Chiến Như Ý muốn ra ngoài để Hạ Hầu Thừa Vũ bắt gặp rồi xảy ra chuyện như bây giờ. Cách chương.